Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trường Oanh,
Phước Hải
và Quốc Đông.
Chương 12, thứ hai tuần thánh ban đêm.
Buổi chiều, Giê-xu vẫn còn ở trong vườn ô-liu với các tông đồ và người lại nói:
Lại một ngày nữa đã qua, bây giờ là đêm, rồi ngày mai, rồi lại một ngày mai nữa, rồi tới bữa tiệc vượt qua.
Chúng ta sẽ ăn tiệc vượt qua ở đâu thầy? Năm nay có cả các bà nữa.
Philippe hỏi.
Chúng ta chưa chuẩn bị gì cả. Thành phố đầy người chen chúc. Năm nay hầu như toàn thể Israel, cả đến những tân tín đồ ở miền xa xôi nhất, cũng đổ về mừng lễ.
Bartolomeo nói. Giê-xu nhìn ông, và người nói kiểu như đọc thánh vịnh.
Các con hãy họp nhau, hãy vội vã, từ tứ phương, hãy chạy lại với lễ hy sinh mà thầy sát tế cho các con, lại với nạn nhân vĩ đại, bị giết trên núi của Israel, để ăn thịt người và uống máu người.
Nhưng lễ hy sinh nào vậy? Lễ hy sinh nào? Thầy giống như người bị ám bởi một định ý điên khùng. Thầy chỉ nói về cái chết và thầy làm chúng con khổ.
Bartolomeo nói cách mạnh mẽ. Giê-xu lại nhìn ông ta trong khi rời mắt khỏi Simon. Ông này đang ngã người trên Jacobe Andre và Phêrô để nói gì với họ. Người nói:
Thế nào? Con hỏi thầy điều đó, con đâu phải một đứa con nít mà muốn dạy cái gì là phải nói tới 7 lần. Con đã được dạy dỗ về sách thánh trước khi thầy gọi con qua trung gian của Philippe trong buổi sáng mùa xuân êm đềm ấy, mùa xuân của thầy. Và con còn hỏi thầy lễ hy sinh nào bị sát tế trên núi, lễ hy sinh nào mà mọi người sẽ chạy đến để được ăn uống. Và con bảo thầy là điên bởi một định ý điên khùng, bởi vì thầy nói về sự chết. Ôi Bartolomeo, giống như tiếng kêu của người lính gác trong sự tối tăm của các con không bao giờ chịu mở ra cho ánh sáng vào, thầy đã tung ra 1 lần, 2 lần, 3 lần, tiếng kêu tiên báo, nhưng các con không bao giờ muốn hiểu. Các con buồn một chút lúc đó, rồi giống như các đứa trẻ, các con quên lẹ những lời về sự chết. Các con vui vẻ trở về với công việc, chắc chắn với chính mình, đầy hy vọng rằng các lời thầy và các lời các con sẽ càng ngày càng thuyết phục thế giới đi theo và yêu mến đấng cứu chuộc của họ. Không, chỉ sau khi trái đất này đã phạm tội chống lại thầy, các con hãy nhớ, đây là những lời của Chúa nói với tiên tri của người. Chỉ sau khi dân chúng, và không phải chỉ có riêng dân này, mà là dân vĩ đại của Adam bắt đầu rên xiết, hãy trở về cùng Chúa, người đã đánh chúng ta bị thương, nhưng người sẽ chữa chúng ta. Và thế giới những kẻ được cứu chuộc sẽ nói, sau 2 ngày, tức là 2 thời gian của vĩnh cửu, trong đó người đã để mặc chúng ta cho kẻ thù với tất cả những khí giới của nó đánh đập và giết chúng ta giống như chúng ta đã đánh đập và giết đấng thánh. Và chúng ta đánh người và giết người, vì luôn luôn sẽ có dòng dõi của các Ca-in sẽ dùng những lời phạm thượng và những hành động xấu của chúng để giết con Thiên Chúa đấng cứu thế. Chúng bắn những mũi tên tử độc không phải vào ngôi vị đời đời vinh hiển của người, nhưng vào linh hồn của chúng mà người đã cứu chuộc, để giết nó, và bởi đó chúng giết người trong linh hồn chúng. Chỉ sau 2 thời gian này mới tới cái ngày thứ 3, và chúng ta sẽ sống lại trước thánh nhan người trong nước của Đức Kitô trên trần gian, và chúng ta sẽ sống trước nhan người trong sự khải hoàn của thần trí. Chúng ta biết người, chúng ta sẽ học để biết Chúa, để nhờ sự hiểu biết chính xác về Thiên Chúa, chúng ta sẵn sàng để chống trả trong trận chiến sau cùng mà Lucifer gây ra với loài người, trước khi vang lên tiếng chuông của các thiên thần trong hồi kèn thứ bảy, để mở ra cơ đội hoan lạc các thánh của Thiên Chúa, với con số hoàn bị cho vĩnh cửu, và không bao giờ có thể thêm vào con số này nữa, dù là một trẻ thơ bé nhất, dù là một người già cả nhất. Cơ binh sẽ hát, chấm dứt vương quốc khốn nạn của trần gian, thế giới đã qua đi, và tất cả dân nước của nó sẽ gặp lại nhau trước vị thẩm phán toàn thắng. Bây giờ những người được chọn sẽ ở trong tay Chúa và Đức Kitô của người, và người sẽ là vua chúng ta muôn đời. Ngợi khen Chúa, Thiên Chúa toàn năng, đấng đang có, đã có và sẽ tồn tại, vì người đã nắm giữ quyền năng của người và đã chiếm hữu vương quốc của người. Ôi, ai trong các con có thể nhắc lại lời tiên tri này? Nó vang dội trong những lời của Daniel, với âm thanh bị che phủ, và bây giờ nó vang dội trong lời của vị khôn ngoan trước thế giới đầy kinh ngạc, và trước các con còn kinh ngạc hơn cả thế giới. Việc ngự đến của Đức Vua, thế gian sẽ tiếp tục rên xiết vì những vết thương của nó, và vì bị giam hãm trong mồ sau khi đã sống giữ và chết giữ, khép kín trong những thói xấu bảy tầng và những tà thuyết vô kể. Linh hồn hấp hối của thế giới bị chôn chặt, cố gắng một lần sau cùng ở trong nội tâm đã chết vì bệnh phong cùi của đủ thứ lầm lạc của nó. Việc ngự đến của Đức Vua đã được sửa soạn như một bình minh, và nó sẽ đến với chúng ta giống như mưa xuân và mưa thu. Ban đêm đi trước và sửa soạn cho rạng đông, ban đêm chính là lúc này. Ta phải làm gì cho ngươi đây, ôi Ê-phra-im? Và ta phải làm gì cho ngươi ôi Giuđa? Simon Bạt-tôn-mai, Giuđa và hai anh thầy, các con được dạy dỗ về sách thánh, các con có biết những lời này không? Đây không phải là những lời của một đầu óc điên, mà là của kẻ đã chiếm hữu được sự khôn ngoan và thông hiểu. Thầy nhắc lại các tiên tri giống như một ông vua mở chiếc hòm sắt của ông ra một cách bảo đảm. Ông biết rõ viên ngọc quý ông muốn tìm nằm ở chỗ nào, vì chính tay ông đã cất vào đó. Thầy là lời, trong nhiều thế kỷ thầy đã nói bởi môi miệng loài người, và trong nhiều thế kỷ nữa thầy sẽ nói bởi môi miệng loài người. Tất cả những điều nói về siêu nhiên đều là lời thầy, vì một con người, dù uyên bác nhất và thánh thiện nhất, dù với tâm hồn có đôi cánh phượng hoàng, cũng không thể bay vượt ra ngoài những giới hạn của thế giới mù tối này, để chiếm giữ và nói về những bí nhiệm đời đời. Tương lai cũng chỉ là hiện tại trong tư tưởng của Thiên Chúa. Những kẻ không được ý muốn của chúng ta, ba ngôi, nâng lên mà muốn giả bộ nói tiên tri hay làm ra những mặc khải thì chỉ là ngu xuẩn, và Thiên Chúa sẽ cải chính và đánh tan nó. Bởi vì chỉ có một đấng duy nhất có thể nói, ta là, và nói, ta thấy, và nói, ta biết. Đối với một ý muốn mà người ta không thể đo lường, mà người ta không thể luận đoán, mà người ta phải chấp nhận bằng cách cúi đầu để nói, con đây, không bàn cãi, khi ý muốn đó nói, hãy đến, hãy lên, hãy nghe, hãy xem, hãy nhắc lại. Khi ấy, linh hồn chìm ngập trong sự hiện diện vĩnh cửu của Thiên Chúa, được Chúa gọi làm tiếng nói, nó thấy và run sợ, thấy và khóc lóc, thấy và vui mừng. Khi đó linh hồn được Chúa gọi để làm lời nghe, và đi tới chỗ xuất thần hoặc đổ mồ hôi hấp hối để nói những lời đáng sợ của Thiên Chúa hằng hữu. Bởi vì tất cả mọi lời của Thiên Chúa đều đáng sợ, vì nó đến từ đấng mà phán quyết là bất biến và công lý nghiêm khắc. Và lời ấy quay tình yêu và phúc lành về với loài người, là những kẻ rất ít xứng đáng, chứ không quay phẫn nộ hay luận phạt về với họ. Bây giờ lời này đã được ban tặng và bị khinh rẻ. Phải chăng nó là nguyên cớ cho một lỗi trầm trọng và một hình phạt cho những kẻ đã nghe biết mà lại từ rẫy nó? Nó đúng là vậy. Vậy ta còn phải làm gì nữa cho các ngươi, ôi Ê-phra-im, ôi Giuđa, ôi thế giới? Còn gì mà ta không làm? Ôi trái đất của ta đến để yêu ngươi mà lời ta lại thành lưỡi gươm giết ngươi vì ngươi đã ghê tởm nó. Ôi thế giới, ngươi giết cứu Chúa của ngươi mà ngươi tin mình làm điều công chính. Ngươi bị Satan hóa tới nỗi ngươi không còn hiểu được cái gì là lễ hy sinh Thiên Chúa đòi hỏi. Lễ hy sinh của chính tội nhân, chứ không phải một con vật bị giết rồi ăn thịt nó với một tâm hồn dơ bẩn. Nhưng ta đã nói gì với ngươi trong 3 năm nay? Ta đã rao giảng gì? Ta đã nói hãy nhận biết Thiên Chúa trong lề luật của người và trong bản tính của người. Và ta đã bị khô héo đi như một cái bình đất châm đầy lỗ bị phơi ra dưới mặt trời, để truyền bá cho các ngươi sự hiểu biết sinh tử, về lề luật và về Thiên Chúa. Nhưng ngươi vẫn tiếp tục làm những lễ toàn thiêu mà không bao giờ làm cái điều duy nhất thiết yếu là hy sinh cái ý muốn xấu của ngươi cho Thiên Chúa thật. Bây giờ Thiên Chúa vĩnh cửu nói với ngươi, hỡi kinh thành tội lỗi, hỡi dân bội ước, vào giờ phán xét, người ta sẽ đánh ngươi bằng cái roi mà người ta không dùng để đánh Roma và Aten, những thành mà vì ngu muội không được biết lời và trí thức, như những đứa trẻ không được vú nuôi săn sóc cẩn thận, chúng sống như những con vật theo khả năng của chúng, nhưng rồi chúng sẽ chạy vào cánh tay thánh của giáo hội ta, hiền thê cao cả độc nhất của ta. Người sẽ sinh cho ta một số đông vô kể những con cái xứng đáng với đấng Kitô. Chúng sẽ trở nên trưởng thành và có năng lực. Chúng sẽ dâng tiến ta những lâu đài, những đoàn thể, những đền thờ và những thánh nhân để làm đầy nước trời như những vì sao. Bây giờ Thiên Chúa hằng hữu nói với ngươi, các ngươi không đẹp ý ta không nhận bởi tay các ngươi lễ vật nào nữa. Đối với ta nó giống như những phân thối, ta ném nó trở lại vào mặt các ngươi và nó sẽ dính ở đó luôn. Các nghi lễ trọng thể của các ngươi hoàn toàn bề ngoài, ta đã nhàm chán. Ta hủy bỏ giao ước với dòng dõi Aharon, và ta chuyển nó qua cho các con trai Lê-vi. Bởi vì đây, người này là Lê-vi của ta. Ta thiết lập với người một giao ước sống và bình an đời đời. Người đã trung thành với ta muôn đời tới mức sát tế hy sinh. Người đã có sự kính sợ thánh thiện đối với Chúa Cha. Người đã run sợ vì cơn giận dữ của Chúa Cha bởi bị xúc phạm, bởi chỉ một âm thanh của danh ta bị xúc phạm. Lề luật của chân lý ở trên miệng người, trên môi người không có sự bất công. Người đã bước đi với ta trong bình an và công chính. Rất nhiều tội nhân đã được người cứu, đã đến thời mà ở khắp nơi, chứ không phải chỉ có trên bàn thờ duy nhất ở Sion. Vì các ngươi không xứng đáng dâng ở đó, sẽ được sát tế và dâng hiến cho danh ta tấm bánh trong sạch, tinh tuyền, đẹp lòng Chúa. Các con có nhận ra những lời muôn thuở này không?
Lạy Chúa của chúng con nhận ra, và Chúa hãy tin. Chúng con bị bại liệt giống như người ta đã đập đánh chúng con. Không tài nào đi ra ngoài định mệnh được sao?
Con gọi điều như vậy là định mệnh à, Bạc Tôn Mai?
Con không biết tên nào khác.
Sửa chữa. Đó là tên nó. Người ta không thể không xúc phạm đến Chúa khi sự xúc phạm chưa được sửa chữa. Và Thiên Chúa tạo hóa đã bị xúc phạm bởi con người đầu tiên được tạo dựng. Từ lúc đó, sự xúc phạm không ngừng tăng trưởng. Và lụt đại hồng thủy cũng như mưa lửa đã mưa xuống Sodoma và Gomorra, không còn dùng được nữa để thánh hóa con người. Không dùng nước, cũng không dùng lửa. Trái đất là một thành Sodoma không biên giới. Trong đó, Lucifer đi lại tự do như một ông vua. Vậy phải có một tam thể đến để thanh tẩy nó. Lửa của tình yêu, nước của đau thương và máu của lễ hy sinh. Ôi hỡi trái đất, đó là tặng phẩm của ta đến để ban nó cho ngươi. Chẳng lẽ bây giờ ta lẩn tránh hoàn tất nó sao? Đó là lễ vượt qua, ta không thể trốn thoát.
Tại sao thầy không đến nhà Lazarus? Không phải là chạy trốn, nhưng vì ở nhà ông ta thì không ai dám đồng vào thầy.
Lạy Chúa, Simon nói rất phải. Con xin thầy hãy làm điều đó.
Judas Iscariot kêu lên, trong khi quỳ sụp tại chân Giê-xu. Gioan trả lời cho cử chỉ của hắn bằng một trận lụt nước mắt. Hai người anh họ và cả Giacôbê và Anrê cùng khóc. Mặc dầu họ trấn áp nỗi đau của họ khá hơn.
Con tin thầy là Chúa sao? Hãy nhìn vào thầy.
Và bằng cái nhìn của người, Giê-xu xuyên thấu khuôn mặt lo âu của Iscariot, bởi vì hắn thật sự lo âu, đó không phải là giả vờ. Có lẽ đó là trận chiến sau cùng của linh hồn hắn với Satan, nhưng hắn không biết toàn thắng. Giê-xu nghiên cứu và theo dõi cuộc chiến giống như một nhà khoa học nghiên cứu dựa biến chứng của một thứ bệnh. Rồi người đứng dậy mạnh mẽ và thình lình tới nỗi Giu-đa đang tựa vào đầu gối người, bị hất ra và té ngồi xuống đất. Giê-xu cũng giật lùi, vẻ mặt bối rối, người nói:
"Để làm cho La-za-rô cũng bị bắt luôn hả? Một miếng mồi kép, và bởi vậy một niềm vui kép. Không, La-za-rô được dành cho Đức Kitô trong tương lai, cho Đức Kitô khải hoàn. Chỉ có một kẻ bị liệng ra ngoài thế giới kẻ sống, và hắn sẽ không trở lại. Thầy sẽ trở lại, nhưng hắn sẽ không trở lại. Nhưng La-za-rô sẽ ở lại. Con biết rất nhiều chuyện, con cũng biết cả chuyện đó. Nhưng những kẻ hy vọng được lợi gấp đôi khi bắt chim ưng cùng với con nhỏ của nó trong tổ không khó gì. Phải biết rằng chim ưng để mắt vào tất cả, và vì tình yêu đối với con nhỏ của nó đi ra xa tổ để bị bắt một mình. Như vậy nó cứu được con nó. Thầy bị giết bởi thù ghét, nhưng thầy vẫn tiếp tục yêu. Thôi các con đi đi, thầy ở lại đây để cầu nguyện. Vào giờ mà thầy đang sống đây, thầy cần nâng tâm hồn thầy lên trời hơn bao giờ hết."
"Cho con ở lại với thầy."
Gioan năn nỉ.
"Không, tất cả các con đều cần nghỉ ngơi. Đi đi."
"Thầy ở lại một mình à? Nếu họ làm hại thầy thì sao? Thầy có vẻ đau khổ, còn ở lại."
Phê-rô nói.
"Con cũng vậy, hãy đi với anh em. Hãy để thầy quên nhân loại đi một giờ. Hãy để thầy liên lạc với các thiên thần của cha thầy. Các vị ấy thay thế mẹ thầy. Bà đang hao mòn trong nước mắt và lời cầu nguyện để thầy có thể mang gánh đau thương của thầy. Đi đi."
"Thầy không ban bình an cho chúng con sao?"
Anh họ Giu-đa hỏi.
"Con có lý. Xin bình an của Chúa ở với những kẻ không phải là sự ô nhục trước mắt người."
Rồi Giê-xu đi lên dốc giữa các cây ô liu.
Nhưng những điều người nói đúng là ở trong sách thánh. Khi nghe người nói những điều đó, tôi hiểu ngay nói về ai và tại sao.
Bartolomeo lẩm bẩm.
Tôi đã nói điều đó với Phêrô ngay từ mùa thu của năm thứ nhất.
Simon nói.
Đúng, nhưng không. Tôi sống, tôi sẽ không để người ngày mai...
Phêrô nói.
Ngày mai anh sẽ làm gì?
Iscariot hỏi.
Điều tôi sẽ làm à? Tôi nói với chính tôi, đây là thời gian mưu tính. Tôi sẽ không thổ lộ tư tưởng của tôi, dù là với không khí. Còn anh, đã bao lần anh nói là anh thế lực, sao anh không tìm cách bảo vệ Giê-xu?
Tôi sẽ làm, Phêrô, tôi sẽ làm. Các anh đừng ngạc nhiên, nếu thỉnh thoảng tôi vắng mặt, tôi làm việc cho thầy, nhưng đừng nói điều đó với thầy.
Hãy an lòng, cầu cho anh được chúc phúc. Thỉnh thoảng tôi cũng có ngờ vực anh, nhưng tôi xin lỗi. Tôi thấy rằng nhiều lúc anh hơn chúng tôi. Anh hành động... Tôi chỉ biết nói với không khí.
Phêrô nói, khiêm nhu và chân thành. Và Giu-đa cười, tự như lời khen làm hắn vui. Các ông rời bỏ Gethsemane đi vào con đường dẫn về Jerusalem.
Con đã quyết hy sinh máu hồng, đời con đã quyết hiến lễ tình thương, con nguyện sát tế trên bàn thờ cuộc sống. Trên trên đường trông gai, con nguyện đi đến cùng. Hãy cứ thiêu con trong lửa ái tình, hãy cứ chiêm con trong biển sầu đắng, để đời con được đúng nghĩa hy sinh, để đời con đáp đền Chúa tình thương. Mặc cho nhân thế say hoa mến tiền, phần con chỉ lấy đắng khô làm duyên, đây ngàn chén đắng con ghi vào ngực nóng, đây đường cạn về con nguyện đi đến cùng. Hãy cứ thiêu con trong lửa ái tình, hãy cứ chiêm con trong biển sầu đắng, để đời con được đúng nghĩa hy sinh, để đời con đáp đền Chúa tình lạc bên lênh đênh giữa dòng, vì không biết đến bên đâu tình thương. Hỡi người khóc lóc đau khổ vì đời sống, hãy vào nơi đây thành tình cha đón mừng. Hãy cứ thiêu con trong lửa ái tình, hãy cứ chiêm con trong biển sầu đắng, để đời con được đúng nghĩa hy sinh, để đời con đáp đền Chúa tình thương.
Lạy Chúa, xin hãy cứ thiêu con trong lửa ái tình, và xin hãy cứ chìm con trong biển sầu đắng, để đời con được đúng nghĩa hy sinh, để đời con đáp đền Chúa tình thương.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.